Quý vị thấy nhiều khi đó, quý vị thấy rõ, muốn ngồi đây để mình nghe pháp rất là thích, nhưng mà vì cái nghiệp đó, không phải nghe được thích thiết đâu, không phải dễ đâu. Quý vị ráng cẩn thận, mình còn khỏe mạnh á, mình thấy như vậy coi thường lắm. Nhưng mà khi bệnh rồi, không đi được, không nghe được, mà quý vị thấy đến với cái pháp hội của thầy Thông Lai, quý vị thấy tôi pháp có cái khi nào pháp đụng hàng không? Có không? Tôi cũng không đụng hàng của tôi nữa. Nghĩa là mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi mới mà tôi chào hàng không là đệ tử là thiếu khoái này. Thôi bây giờ để dành tới Tết giả chịu không? Hả? Chào hàng rồi thì với Tết nó hấp dẫn hơn nhiều chứ. Hả? Hả? Rồi bây giờ nghe nha, ráng nghe, đây là tối thượng thừa đó. Cái này quý vị thấy tôi thường đem những cái câu hỏi mà các đại sư Tây Tạng, đại sư Trung Hoa hay là những cao tăng của người Tây Phương, thì khi mà mình nghe được những cái này đó, mình không tham dự cái pháp hội đó, nhưng mà mấy ông này kỳ lắm, ông chỉ đặt câu hỏi rồi ông đố, rồi ông đi, nhưng mà ông không, ông đi tự tìm hiểu. Thành ra giống như một người ra đề và tôi bên đây tôi giải đề, phải không? Mà bây giờ tôi giải đề trong này nó có nhiều hảo nữa, nó đâu ra nó xin xuất gia luôn. Nhưng mà nếu mà nó trả lời được á, trong cái câu hỏi đầu tiên á, thì tôi sẽ đặt cách cho nó xuất gia ngày hôm nay. À, còn nhiều tính mà tính tính từ dưới center nó là lắng nghe lại. Nó thường đi Ấn Độ lắm, mà nó có nhiều thầy là Rinpoche, trong đó có thầy Ken nè, hầu như là mấy thầy Tây Tạng người nào nó cũng biết hết, nó biết nhiều hơn tôi nữa. Thành ra bữa nay Diệu Hảo nghe không, sư phụ đặt tất cho con ha, mà trả lời được cái câu đầu thì rất là dễ, câu này nó dễ ẹt nghe đây nè. Bây giờ trước khi đấy là tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online và các Phật tử ở các 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các Canada, dùng các tiểu bang Canada, và ở Nam Mỹ dùng các Brazil, ở Đông Nam Á có Việt Nam, và toàn thể Phật tử ở Âu Châu. Bữa nay là ngày thứ hai của cái buổi tu bác quan trai tại làng A Di Đà Indio thuộc miền Nam California. Bữa nay là ngày 6 tháng 4 2014, bây giờ là 7 giờ 30 phút giờ California. Ở trong này có một Phật tử đưa một câu hỏi rất là quan trọng trong cái pháp tu Di Ma Cật này. Con tham dự một giới đàn tu bát quan trai do một cao tăng Tây Tạng hướng dẫn, ngày thứ bảy khai đàn truyền giới, vị Rinpoche, Rinpoche nghĩa là đại tăng đó, bên đó là đại tăng đó, này khai thị như sau. Tôi đố quý vị Phật tử Việt Nam, sao trong kinh Phật có dạy người nào lục căn không đầy đủ không được xuất gia làm tăng? Chúng con trả lời tại vì làm tăng mà đuôi điếc câm ngọng, khi làm tăng ni ra ngoài đi đường, đi ra khất thực hay là đi đâu có bị người ngoại đạo phỉ báng, nói là đệ tử của Đức Phật toàn là những người coi như là tàn phế mới đi tu. Và ý nữa là khi thuyết pháp mà nói ngọng hoặc là điếc, người ta hỏi cái gì, hỏi một đường trả lời một ngã, thì làm cho thính chúng khởi tâm khi dễ, thính chúng sẽ đọ. Thì Ngài nói chỉ trả lời đúng có 50%. Vậy hôm nay tôi hỏi ở trong này phần 50% còn lại tôi ưu tiên dành cho Diệu Hảo để trả lời trước. Diệu Hảo trả lời được tại sao thì cho coi như tính điểm là xuất gia luôn á, kể từ khi mà đến youth center, cái ngày mà quý vị nhớ tôi đút tay đó, thì lúc đó tôi nhớ là ông Thiện Hòa, ông Thệ Quang tức đồng Thiện Hòa nói là cô Diệu Hảo xin xuất gia hôm nay. Thì Diệu Hảo trả lời được không? 50% còn lại con theo các ngài Rinpoche nhiều lắm đó. Được không? Coi như là tính điểm luôn là từ là thành ra lúc là ở dưới center đó, lấy một cái microphone để cho Diệu Hảo cái gì là có 50%. Con đứng vào bệnh Diệu Hảo. Đưa cho học á, có một cái ở chỗ nào đó không cấm cái được thì Diệu Hảo sẽ trả lời hả, nhanh lắm là cũng nhanh, cũng phải để tại cho người ta nghe. Đưa đi chưa mở anh à? Mở được gói bỏ thử đây được rồi, con đứng ra trả lời đi. Đó, nó nói nhanh lắm mà, nhưng mà đưa tay lên, cái này là bonus đó, đã súng là coi như tính điểm từ hồi dưới center tới giờ đó, năm rồi đây là coi như tính vậy là nó được tên 2 năm đó. Ở gần năm chứ, năm nay nó là chưa tháng 7 mới được năm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trên có sư phụ thượng Phật Thông Lai và thầy Khen Rinpoche Lắc Sang Trân Giang, con là Sanjini Quán Diệu Hảo. Bổn sư của con là Ngài Thích Tịnh Từ, sư phụ là Y Chỉ Sư, nhưng vì con khai ngộ được giáo pháp của sư phụ, vì vậy con gọi sư là sư phụ. Hôm nay được sư phụ ban cái ân phước cho con trả lời câu hỏi này, sau đó sư phụ sẽ cho con xuất gia. Nhưng hôm nay con quỳ dưới đây, trên có tam bảo. Con biết sư phụ rất thương và ban cho con cái lời ước nguyện của con rất muốn được xuất gia. Nhưng mà con kiểm lại cái hạnh kiểm của con và cái đạo hạnh của con, giống như cái bài chiếc áo cà sa. Chiếc áo cà sa là Phật bảo, thay Phật ban đời cứu độ sanh, thiên liên cao quý hơn trời biển, nằm tựa tu di và tỷ lần. Chiếc áo cà sa là pháp bảo, bảo tâm mới xứng với cà sa. Đức hạnh từ bi hoàn thể nguyện, chân tu mới khoác nổi cà sa. Đạo hạnh không tròn xin miễn mà. Yeah.
Thật ra thì con xin sư phụ thuyết pháp xuất gia từ ở cái ngày thầy nhớ đó là khoảng tháng 8 năm rồi quý vị tu á, ở bên New Center, cái ngày mà thầy đốt tay thì thầy Quang tức là Thiện Hòa đó có nói và sư phụ Diệu Hảo xin xuất gia, và nhiều lần lắm thì Diệu Hảo cứ nói là xin xuất gia, nhưng mà thầy đã nói thôi. Ngay cả cách đây mấy tháng về trước, lúc mà thầy về để đi Đám Ma thì Diệu Hảo đã trả license real estate mà nó còn không có renew nữa, thì thầy nói đi renew đi, có phải không Diệu Hảo? Thầy nói renew đi, có nhiều chuyện lắm, tại con còn hai đứa con gái, mà một đứa thì bệnh, mà lại ba nó lại nó mồ côi từ lúc nó còn nhỏ nữa. Thành ra bây giờ nó cứ, rồi tôi hỏi Diệu Hảo, nó nói giờ con quyết định con xuống làng, con sẽ mua một cái phòng. Thì tôi có nói với, có mặt Diệu Hướng biết là thầy nói sẽ ưu tiên cho lấy cái phòng phải Diệu Hướng để nó vào nó tu. Mà cũng là đi cái thế này thầy nói thôi, để mà lấy Diệu Hướng thì lúc đó nói tụi con nó sắp sửa là xuống đây, nhưng mà đồ đạc con nhiều lắm, mà hai vợ chồng con khi xuống đây ở thì tụi con Minh Hồi ở một phòng, con ở một phòng, tôi cũng đồng ý. Thì cô Diệu Phẩm ở Florida lúc đó là cổ chưa có nói cổ trả phòng, mà lý do bây giờ cổ qua đây thì con cháu cổ nói nếu mẹ qua đây tụi con, mẹ có tụi con đi thăm một lần từ Florida bay qua đây rất là khó khăn, thành ra vì hoàn cảnh gia đình mà cô Diệu Phẩm cổ về, chứ không phải cổ giận hờn về trong này, vì cổ là cái người giàu làng đầu tiên mà cổ ở đây cũng rất là nhiều, thành ra cổ trình bày với thầy. Nhưng mà tới bữa đó khi mà Minh Hồi Diệu Hướng nói cho sư phụ nghe thì thầy chưa có nói, tại vì Diệu Phẩm chưa nói với gì. Thì lúc đó đó là cô Diệu Hướng cũng có nói nếu mà Diệu Hảo mà chưa có tiền bây giờ thì cổ sẽ cho mượn tiền, cổ đứng ra cổ mua cái phòng đó rồi Diệu Hảo có tiền trả lại. Thì Diệu Hảo mới cảm ơn. Nhưng mà sau này thì khi thầy về thầy làm đám thì Diệu Hảo nói sư phụ để con đóng bán về cái căn nhà, lúc này Reuter bắt đầu bán đỡ rồi, thì tôi bắt nó renew ngay, tức là phải mua lại cái license, nhưng mà con để expire là con phải mất cái bàn uống lắm. Và tôi mới bắt nó là thôi, và bắt đầu nó bán cái căn. Thì nó nói bây giờ cách đây mấy ngày nó nói con có tiền phải không Diệu Hảo, con nói sư phụ con đã có tiền rồi, thì con cảm ơn, con cũng không có dám mượn của cô Diệu Hướng, cô lớn tuổi rồi. Thì thầy cũng nói là nó cứ hỏi vì bây giờ sư phụ con muốn xuất gia, nhưng mà sư phụ mới nói nè, hỏi con gái chưa, nó nói thì mấy đứa con nó cứ nói công tâm nó đó, thì nó không biết làm sao mà nó cứ nói là sao mẹ chưa xuất gia mà cứ tu giao duyên hoài. Cái là Diệu Hảo nói tại sư phụ đang thử thách 3 năm, thành ra nó là biểu. Nhưng mà thật ra đó quý vị biết, đứa con gái đó, nhất là hai đứa mà nó đã mồ côi cha, một đứa thì bệnh nó bị bệnh nan y thì nó cũng sống được là nhờ thầy khen đó. Thì tới bây giờ á, nó còn là một đứa đệ tử của thầy, thì có 3 cái vấn đề. Tôi nói nhiều khi đứa con nó nói cho vui lòng mẹ, chứ không có đứa con nào mà muốn mất mẹ, đúng không quý vị? Thành ra thầy nói Diệu Hảo chờ đi, chừng nào mà nó có một đứa thành gia thất, còn một đứa chưa, phải không con? Đó, cái đứa thứ hai mà nó lập gia đình xong á thì con nên đi. Thành ra thầy cứ kéo dài hoài, nhưng mà bữa nay đó thầy mới nói là thầy cho nó xuất gia. Bữa nay thầy cho xuất gia và thầy nói rõ con xuất gia nhưng mà con vẫn được quyền hành nghề Reuter. Cũng như cô Hồng Đức đây nè, vài bữa lâu lâu cái là cổ cần tiền tại đây, hoặc là cổ đây cổ làm thủ quỹ, cổ dư sức để cổ cần những chi phí mà cho nó không. Con có ông anh, ông có cái tiệm nail ở dưới khu đó đắt lắm, lâu lâu là ông nói đi tu chứ cũng phải lo gia đình chứ sao bỏ. Thì ông nói thì con về cần gì, khi nào trên chùa xong Hồng Đức sư phụ cho con đi làm nail 3 ngày bận tần, tôi nói đi đi, tại cái nghề neo là cái nghề cũng là thiện nghiệp. Rồi bên kia có cô Hồng Châu, cổ cũng không có chịu được nhận tiền ở trong, rồi mình cũng cần thì mình cho cổ đứa con vài bữa cho con đi làm tóc để con kiếm tiền chi phí cho nó cũng được. Tôi đâu có cấm được, tại tôi vẫn còn đi làm, thì làm sao tôi cấm địa tử tôi, cái nghề tôi là về engineer thì tôi cũng là thiện nghiệp, thành ra tôi cho. Nhưng mà tôi nói Diệu Hảo con đi làm thì con có mặc đồ, tôi nói nó kỳ lắm thầy, đi làm Reuter là phải có tóc, phải có mặc đồ đời, rồi phải đi xe sang trọng, bây giờ con tu con đi xe sang trọng con mất cỡ. Tôi nói không, con làm rồi, bây giờ một bà sư cô đắp cái áo vàng mà đi bằng open house rồi đi cái xe cũ xì, thì người quý vị là Phật tử, quý vị tin tưởng bà sư cô hay là tin với một cái cô là tóc bi nhon rồi đi Mercedes rồi đeo vàng ở chỗ, quý vị tin người nào hơn? Tin sư cô. Thầy nói cứ đi làm đi, bây giờ mà xưa con tính một cái nhà 3 chấm, bây giờ con tu cũng đâu, tính 150 thôi, đúng không quý vị? Thì ngay lúc đó là con đã cho cái người khách hàng, nhưng mà rồi nó cũng cái dạng chỉ phụ cho đi làm, thì tôi cũng nói cho. Nhưng mà những cái chuyện mà vừa qua đó để thử thách thì chưa bao giờ tôi kêu nó xuất gia, mà hôm nay tôi cho nó xuất gia. Quý vị thấy không? Thì nó nói là, nó đọc cái bài thơ chiếc áo cà sa
rất là nặng,
rất là nặng. Thì khi quý vị thấy nó không dám, nó sẽ nói kiểm lại là nó chưa, nó nhắc lại cái thời thầy Ken trong, nó nhận 2 vị thầy là thầy, một vị nữa là đầu tiên mà nó còn cư sĩ đó là hòa thượng ở trên Kim Sơn, mình là hòa thượng Tịnh Từ mới đặt cái đó là Quảng Diệu Hảo. Rồi sau này á, nó đi theo thầy Rinpoche thì nó có tên của bên Tây Tạng rồi, thầy không còn biết là thầy Rinpoche. Thầy Ken á là người nó thầy thứ hai, cuối cùng thầy về cầm viên 4 nó là nhận thầy y sĩ sư, thì thầy là cái người y sĩ sư cho nó theo tới bây giờ. Thì nó nói rõ ràng là nó theo hòa thượng Thịnh Từ nhưng mà nó cũng không có ngộ đạo pháp trên đó, mà nó theo ngài Rinpoche thì nó học những cái chú này chú kia, nó theo cái quay nghi của Tây Tạng, nhưng mà nó khai mở tâm của nó là do thầy. Thành ra nó nãy nó có kêu là sư phụ, là bổn sư. Nãy giờ sư phụ nói gì vậy, đúng không con? Đúng. Thì thật ra đó, trong cái vấn đề xuất gia nó nặng lắm. Tại vì quý vị tu gieo duyên á, sao cũng được. Ta biết cái chữ gieo duyên là tu thử mà. Nó chỉ giống như cái người tu bắt quan trai mà quý vị hơn 2 giới nữa thôi. Nhưng mà khi mà tôi đưa cho tu thử, tu thiệt á, thì nó trả lời ngắn là nó lên nó từ chối, mà không phải nó từ chối là nó, có nghĩa là nó chưa nhận lúc này, chứ không phải là nó từ chối hẳn. Phải không Diệu Hảo?
Dạ.
Chứ nếu mà con nói con từ chối hẳn á, không khai thị rõ ràng đó, là coi như con bặt cái duyên, sau này con không có tu được. Thầy này nói đây của Hồ Pháp biết là con xin thấy lúc này chưa phải lúc. Và bây giờ con mới hiểu tại sao thầy Khen cũng cản con mà sư phụ cũng cản con hiểu chưa? Rồi bây giờ con có trả lời được câu này không? Không được thì được rồi. Cảm ơn con, cho nó tràn pháo tay đi. Nó không có cái gì nhưng mà nó công đức, nó biết tuyên dương mà cái áo cà sa không dễ. À, lâu nay người ta coi thường áo cà sa, nó khi tôi cho tôi xuất gia vô duyên á, tại sao tôi chấm dứt chương trình xuất gia vô duyên chỉ còn có 2 khóa nữa thôi, vì người ta khinh thường cái áo lắm. Mấy bà lãnh y lãnh áo, rồi mấy bà dục bừa bãi chỗ này chỗ kia, rồi vô nhà tàu những cái dục chiếc nhà tàu, rồi trong một phát tôi về đó, có 5-3 cái y dục về rừng, tôi phải đi lộn. Đó là những cái người đó họ không biết rằng họ mất cái nhân mà được đầu tròn áo vuông. Thành ra vì lý do đó bữa nay Diệu Hảo nó nói cái câu này, nó có một cái công đức rất lớn để nó chấn chỉnh những cái người xem thường chiếc áo cà sa. Mặc áo cà sa không dễ đâu. Thành ra bởi vì đừng có tưởng muốn mặc áo cà sa phải vào nhà Như Lai, phải không? À, ngồi tòa Như Lai rồi cái gì nữa, 3 cái vào nhà Như Lai là cái tâm từ bi nhân nhục, thấy không? Rồi ngồi tòa Như Lai là cái gì hả?
Vào
nhà Như Lai là cái gì? Vào nhà Như Lai cái đầu tiên là cái tâm từ bi ha. Rồi mặc áo Như Lai là cái ấy là sa là cái gì hả? Nhẫn nhục. Và cái ngồi lên đây là phải đệ nhất pháp không, phải ngộ được lý sắc không, phải không? Chứ không có phải là ngồi là bậy là bạ mà giảng được đó. Thành ra bữa nay nó có cái công đức rất là lớn, nó giải nghiệp nó rất là nhiều, là nó khóc, nó khóc bằng cái những giọt nước mắt, nước mắt thật hay giả cái gì thật đó. À, trực tâm là đạo tràng. Thành ra nó nói câu này một cái băng dĩa này lên những người mặc áo xa mà họ coi thường, họ không xứng đáng, họ sẽ xấu hổ. Thành ra đó là cái công đức lớn lắm. Cái băng này nó truyền ra thì nó giải hết tất cả cái nghiệp của nó từ đời vô thị. Thì chúc mừng con. Rồi vì cái giọt nước mắt mà nó khóc từ cái đáy lòng nó sẽ rung động. Nãy tụi con có quen với cái hình ảnh đó không Thái? Có rồi. Diệu Hảo trở về ngồi đi thầy thầy. Bây giờ có ai trả lời được cái câu này không? Diệu Hảo nó không trả lời rồi. Rồi đưa cho microphone cho đại đức Tuệ Định.
Dạ thưa sư, bạch triệu, đại đức Tuệ chúng thì theo bản kinh mà cô nói là những người mà thiếu phước sẽ gặp cái bát này, 8 cái này đó sẽ không được thấy được như là thì trong đó là lục căn tâm đầy đủ,
là một căn,
dạ, là một căn, thành ra có thể là không cho thọ thọ giới tùy theo,
yeah.
Vì một trong tám nạn đó,
yeah.
Lục căn tâm đầy đủ, sinh trước và sau không gặp Phật, đó là nạn thứ hai, rồi trí tế biện thông là nạn thứ ba, sinh ở Bắc
Câu Lô Châu là
nơi đó hưởng ngũ dục xúc tướng không có Phật pháp, hoặc sanh lên cõi trời tứ thiên vương,
trường thọ thiên tức là phi tưởng á,
dạ, đó là không có được hưởng ngũ dục mà không có thấy Phật pháp, thì không cũng nhớ được cái điều này là một trong bát nạn đó, không mong được họ giới để mà tùy theo.
Rồi thầy thầy định trả lời được 25% nữa, tức là được 75, còn 25% nữa có ai trả lời được không? Không được thì chạy sang năm tôi trả lời ha, hả? Sang năm đi ha, hay tết vậy ha. Bây giờ đó nó có ba loại để mà trả lời câu hỏi này. Câu loại này, cái loại này đó là trả lời thứ nhất là theo con mắt mà nhục nhãn đó, là nãy cái câu đầu tiên mà Phật tử ở trong cái pháp hội của ngài Rinpoche đó, là đuôi điếc câm ngọng, là dùng con mắt thế gian phàm tăng phàm phu đó, là đi ra ngoài ngoại đạo nó sẽ nói, đúng không quý vị? Nó sẽ rủa, nó nói cái ông thầy mù, nó thật là coi như nó kêu là độc nhãn lâm, một con mắt nó cũng chồng lắm. Thí dụ như mà tôi mà một mắt tôi lên pháp tạo tôi thiết thì tụi mình nó ghét tôi, ngoại đạo nó đồn thầy độc nhãn lâm, thấy không? Nó nói những cái câu mà nó phỉ báng, nhưng mà phỉ báng này đó thì mình lại nằm trong được người ta phỉ báng thì giải nghiệp, đồng thời mình nó lại được chịu được cái hạnh nhẫn nhục, phải không quý vị? Thì mình đã là có tâm từ bi, mình xuất gia rồi thì cái người phỉ báng mình nó mới giải nghiệp cho mình, ha? Đời trước mình cũng là coi như là đủ thứ chuyện, mình quậy mình mới được lục căn không đầy đủ, thành ra mình trải nghiệm chứ đâu có gì đâu, phải không? Thành ra đó là nói theo cái phàm con mắt của thế gian, còn nói theo con mắt của thầy Tuệ Định là con mắt pháp nhãn, là đem con kinh ra để mình diễn. Đức Phật nói đó, sanh sau Phật, sanh trước Phật, chúng ta là sanh sau Phật, là trước Phật rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta được đi tu? Lý do là cái nghĩa là sanh ra đời gặp Phật, có nghĩa là sanh cho tới khi trước Phật, là trước khi Phật Thích Ca ra đời. Sau Phật là sau khi Phật pháp diệt hết, tới thời kỳ mạt pháp, mà lúc đó người ta không còn một bộ kinh nào trên thế gian nào mà sanh ra đời mà bộ kinh Lăng Nghiêm vẫn còn, được kể là quý vị sanh ra đời gặp Phật đó quý vị. À, quý vị nhớ mà được tiêu hóa không? Ngày nào mà bộ kinh Lăng Nghiêm, thần chú Lăng Nghiêm này còn, ngày đó Phật pháp còn. Thành ra nhiều người không hiểu tới cái đó, cho là chúng con sanh sao Phật. Không phải đâu. Tôi nói bởi vậy quý vị nhìn kỹ bao nhiêu cái hệ thống ở Hoa Kỳ, các chùa không ai cho cơ sĩ tụng Lăng Nghiêm hết. Họ không còn sĩ dương, mà chẳng những họ còn nói, có nhiều chùa còn nói là kinh Lăng Nghiêm là giả, có nhiều vị hòa thượng còn nói là giả, quý vị có tin không? Rất nhiều. Và kể cả Việt Nam bây giờ nữa, rồi có những tông phái họ cắt hết, họ chỉ còn có niệm Phật thôi chứ họ không có cái gì hết. Thì ai là cái người mà vô tình là phá Phật trùng sư tử, phá kinh sư tử, là chỉ có người tỳ kheo. Tôi bây giờ mà tôi tuyên bố một cái tôi có uy tín cái này, mà tôi nói Lăng Nghiêm giả, quý vị được tụng một cái là coi như tôi xót đốt hết. Tôi để còn một cái câu niệm Phật là quý vị thấy tôi đốt bao nhiêu bộ kinh của Phật, hả? Quý vị không nhận không? Thành ra từ đó cái câu thứ nữa đó là, đó là nói theo là quý vị vẫn nằm ở trong là thời kỳ có Phật, cho tới khi nào mà 10.000 năm nữa là không còn ai biết chứ, không còn ai biết Đức Phật Thích Ca, không có chữ Phật, còn chữ mô Phật thôi, mô Phật mô Phật thôi đó, kéo 10.000 năm để sợ không, là lúc đó là không còn nữa. Và tới thời kỳ 100 năm ta lưu lại quyển kinh Vô Lượng Thọ này, và bộ kinh Vô Lượng Thọ này để cứu vào lục sanh, quý vị vẫn kể là có Phật. Hai cái tiêu chuẩn, thứ nhất là thời sự kỳ sanh ra mà còn thần chú Lăng Nghiêm, thứ hai là còn bộ kinh Vô Lượng Thọ, là những người được kể là được gặp sanh ra đời gặp Phật, chứ phải là chúng ta dẫn sanh vào thời kỳ của Phật. Chánh pháp, mạt pháp không có khác nhau. Tôi xin lỗi quý vị, ngày xưa ngày A Nan là số 1, Ngài A Nan là coi như là một cái chỗ mà lưu trữ kinh điển. Thành ra hồi xưa đó, Phật tử các nơi từ nước này đến nước kia gặp Ngài A Nan, khi đi có khi là cả tháng trời, từ nước Ma Kiệt Đà qua cái thành Xá Vệ, từ cái nước thành Tỳ Xá Ly mà đi qua những cái nước để kiếm Ngài A Nan để hỏi một câu pháp, khổ lắm. Bây giờ quý vị vô một cái là vô internet có biết không? Quý vị muốn nghe thầy nào giảng cái gì bấm cái đẹp vô trang web của Pháp Sư Tịnh Sông nghe, trang web của Dạng Phật Thích Hành nghe, trang web của các bà thượng trí tịnh được, trang nào quý vị cũng nghe. Thì bây giờ Phật pháp kinh điển nhiều hơn xưa nhiều. Khi Phật còn sống không có một kinh nào hết, sau khi Phật nhập diệt rồi, các năm cái tập đầu tiên á, là 500 thánh tăng A La Hán kết tập. Thì quý vị nhớ kết tập rồi mình viết trên những cái lá tre nó dài lắm, đâu phải dễ. Còn bây giờ quý vị nghe không hiểu về, mở máy nghe đi nghe lại, vì nó quá dễ. Thì quý vị thấy chính thật sự mà Thượng Tiên Quá nói thời kỳ chánh pháp đang ở tại Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Mà thời kỳ mạt pháp là ở đâu? Ở tại Ấn Độ, đúng không? Vì bên đó mấy ông thầy đi học đó, trong các trường đại học Phật giáo, mấy ông cư sĩ dạy cho mấy ông thượng tọa và thượng, đúng không quý vị? Như vậy ngay xứ Phật đã mạt rồi, mà Hoa Kỳ này Phật pháp mới du nhập vô từ thời của Hòa Thượng Thiên Quán đưa vô. Thì như vậy Ngài nói ngay đây là chánh pháp, mà ngay tại Trung Quốc cũng là mạt rồi, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thì như vậy chúng ta là hãnh diện, mà ngay cả Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu mạt rồi. Quý vị đừng ngang qua cô Nguyên Cảm, cô gì Tịnh đó, cô Nguyên Tịnh thấy không? Nguyên Tịnh cổ đi Việt Nam cổ về, cổ nói bên đó nản lắm thầy ơi, là vô con mời mấy ông thầy quốc gia đình, con mời thầy quốc danh để làm cái lễ mà nhập cốt cho chồng con đó, rồi cái ông là ông thụng kinh vừa xong hút thuốc hút phè phè ngay mặt con, rồi xong rồi ra giá, mấy thầy kêu nhau là ra giá, giá này giá này, tụng một biển này là bao nhiêu, tụng một cảnh là nhiêu, ra giá thẳng thừng luôn. Thế là họ có thừa cái chuyện đó, thành ra cho thấy rằng mặt là gì? Thứ nhất là những nước mà do chế độ cộng sản mà coi như mà cai trị, thì quý vị thấy rõ này, tôi nói rõ Trung Quốc là coi như là bây giờ tăng là tăng quốc, tăng cỡ coi như là quốc dân của Trung Quốc nhiều không có gì nhiều. Tây Tạng là một cái nước Phật giáo quốc giáo mà khi Trung Quốc xâm chiếm gì đó phá hủy bao nhiêu cái văn hóa của đạo Phật, có không quý vị? Đồ Bạch. Rồi bây giờ Phật giáo Việt Nam thì quý vị nghe nói không, ngày đầu tiên mà nó vô nó chiếm Sài Gòn là nó bắt đầu nó biến chùa thành cái công an phường, biến chùa thành nhà tù, có không quý vị?
Có,
nó chiếm hết. Nghĩa là những cái trường học, những cái gì là nó đập phá hết. Mà tại sao bây giờ tụi nó lại cho để là vì một cái nguồn thu lợi khổng lồ. Và cách đây mấy ngày ngồi ăn cơm như này thì cô Hồng Liên cô nói thầy ơi, thọ đại giới dễ lắm, có mấy bà bạn rủ con có 2-3 ngàn về là có đại giới, có giấy cấp luôn. Hay như vậy quý vị thấy cái giới tỳ kheo, quý vị có tin cái chuyện đó không? Bỏ mấy ngày mà có giấy tỳ kheo liền, đúng không? Mà vô hơn đắp được 3 cái y luôn. Nghĩa là ông thầy vô là y sa di rồi ngàn đắp lên, rồi y thức sau mani ngàn, rồi tỳ kheo ni ngàn, rồi y ly sư ngàn nữa, rồi y sư bà ngàn nữa, rồi sư bà đi ra mà mới có 15 tuổi. Quý vị thấy rõ chưa? Thì những cái đó là những cái nó đang phá hoại đạo Phật. Với cái hình ảnh quý vị thấy chùa chiền ở Việt Nam hưng thịnh nhưng mà không hưng thịnh đâu, toàn là mua thần bán thánh, những cái chư tăng thì không ở trong đó. Ở về Hà Nội một cái người Phật tử nói vừa đi về, nó nói cái chùa cấp lớn ở đâu ngoài Bắc lớn được 3 lần Tây Lai Tự, quý vị tin không? Cái chùa nào mà lớn lắm? Chùa gì lớn lắm? Họ nói Tây Lai Tự mà vô đó chỉ là mặt trăng, bên kia là mặt trời. Nhưng mà tại vì tiền thuộc Phước Sương nó làm những cái chuyến hành hương đưa vô đưa ra, rồi mỗi một cái tu sĩ mà khi mà đào tạo bên đó là làm tiền. Là bây giờ quý vị tăng đi cái thời gian cộng vào đó, quý vị biết không còn bao nhiêu người nó bắt ra đời, nó bắt đi nghĩa vụ, nó đuổi đi hết tội, mà sau này còn lại chưa được bao nhiêu, mà rốt cuộc bây giờ là mấy trăm ngàn tăng ni ở Việt Nam. Quý vị thấy kinh khủng không? Nói quý vị coi một cái lễ mà nó cúng sao ở Hà Nội, quý vị thấy đó, mê tín dị đoan đủ thứ chuyện đó. Thành ra nhưng mà những cái thùng phước xưa không bao giờ mấy ông thầy tu thiệt lấy được chìa khóa đi, mà chỉ muốn cúng riêng là cúng cho mấy ông thầy thì nó đang nhận. Còn cúng mà cúng tiền cho thùng phước xưa là vô tay ai quý vị? Tay bác già đảng. Từ đó tôi nói quý vị đừng có tưởng là Việt Nam hưng thịnh. Đó là những cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Bây giờ thầy trả lời vấn đề nè. Lục căn không đầy đủ mà giảng theo tinh thần Di Ma Cật này nè, nghe kỹ nè. có phải con mắt quý vị á, mặc dù á là con mắt của tôi là sáng sủa như vậy nè, nhưng mà khi sự việc xảy ra ngày hôm qua mà tôi đem ra tôi xử một cái vụ mà phiền não trong chùa này, gồm có sư cô Như Bình, Như Châu, sư cô Hồng Liên và Sa Di Ni Tu Giao Duyên là Diệu Hảo, mà tôi dùng con mắt không khiếm diện á, tôi ngày qua tôi theo luật có kêu là cái luật này là cái luật phá hoại thật hoài, trong hai cái nhóm đó là đương nhiên phải có một người có lỗi và một người không có lỗi, chắc chắn là phải có một cái gì đó. Nhưng mà với con mắt phàm thì đúng, tôi hâm tôi dọ đủ thứ đó. Tôi nói là trong này hắn là tội này phá hoại hợp tăng là tôi sẽ lộ đi, tôi đuổi. Đó là nhìn theo con mắt đuôi của tôi. Tôi dù có hai con mắt nhưng mà tôi chỉ là con mắt đuôi, thấy được có 50%. Thì như vậy có nghĩa lục căn thảo đầy đủ của ngài Duy Ma Cần ra, tôi phải nhìn tròn diện, tôi phải dùng cái phàm nhãn là mắt thịt nhìn để mà rồi. Đầu tiên tôi ra một cái chiêu là tôi hù dọ vào con mắt thịt, kế đó tôi dùng con mắt thiên nhãn là tôi nhìn coi nhân quả ba đời, quan gia trái chủ, kế tôi dùng Phật pháp để tôi hóa giải, vì do có của vì mấy bà sư cô này mới lại 5,000 lại rồi mới lại 500 lại một ngày rồi là tụng 108 chú đại bi, thành ra ngài đại quy ngài thử coi cái hạnh nhẫn nhục, và con Diệu Hảo này nó cũng tu, nó cũng đòi để xuất gia, thành ra dùng con mắt pháp nhãn đem Phật pháp ra để mà hóa giải. Và cuối cùng tôi đưa con mắt huệ nhãn để tôi khai thị cho quý vị ra lục căn không đầy đủ, có nghĩa là nuôi con mắt thịt, quý vị nuôi con mắt thịt nhưng mà có con mắt thiên nhãn, cũng như ngài A Nan Lực đã nuôi con mắt thịt rồi mà ngài vẫn sử dụng được thiên nhãn số 1, vì con mắt thịt này nó làm cho nuôi con mắt thiên nhãn, con mắt pháp nhãn, con mắt huệ nhãn và nuôi luôn con mắt Phật nhãn. Còn lỗ tai của tôi đó mà chỉ nghe lời khen không nghe lời chê là tôi có lục căn đầy đủ không quý vị? Không đầy đủ, nghe cái phe nịnh, ghét cái phe trung. Thì như vậy đó, dù là tôi nghe hai lỗ rất lớn, dù là cái máy phóng lên, thì tôi cũng thuộc lỗi là biết, không nghe được chánh pháp, không nghe được lẽ phải, không nghe được chân lý, là lục căn không đầy đủ. Cái miệng của tôi lên đây nói lời dụ dỗ, rủ cho Phật tử, cái gì đừng có nghe. Mình ta có nói cái gì? Lời thật thì sao? Mất lòng. Đúng không cái gì? Thương thì sao? Cho roi cho bọt, ghét cho bọt cho bụi. Quý vị thấy những người mà tôi thương tôi chửi dữ lắm đó. Nhưng thể hiện tôi chửi ai thôi. Mà có những người khi vô bắt cò tôi đó, không bao giờ tôi chửi tiếng à. Cái gì đừng có giỡn nha. Thấy tôi không chửi đừng có tưởng là tôi thương đó. Nhưng mà tôi ghét đó. Hiểu chưa? Cái miệng tôi đó mà chỉ là lúc nào á cũng khen mấy cái đứa này cái kia đó, đó là cái miệng tôi là cái miệng cà lông. Cà lông làm sao? Cà lông là nói lấp bóp đúng đúng gì hết, hiểu chưa? Chưa phải cầm nhưng mà cà lông. Bây giờ tôi hỏi thằng cà lông sao? Mình nói láo, vợ mình hỏi cái mình sao? Hồi nãy mình đi nhậu mà vô đây mình nói mình đi chùa, cái gì mà xã bắt gặp tôi, bà ông đi đâu? Anh đi chùa nhưng mà anh đi không biết là nói ngừng, tức là cà lắm. Như vậy đó, cho dù tôi nói thao thao bất tuyệt nhưng mà không nói chúng chân lý thì tôi không có tướng lưỡi rộng dài, mà không có tướng lưỡi rộng dài thì làm sao có lưỡi giống Phật. Mà trong 32 tướng mà đầu tiên ngồi lên đây là cái tướng lưỡi rộng dài, nói làm sao để người ta thâu băng ra truyền khắp thế giới, phải không? Thì tôi mà có nói giỏi cái mấy mà tôi không nói được chân lý, tôi chuyên môn đó là coi như là dụ dỗ, nói đi con cúng cái này có phước, cúng cái kia có phước, dụ dỗ cái đó là tôi cũng lục căn không đầy đủ. Phải là việc đồng ý không? Từ nay cái gì hiểu tại sao không? Nó có nhiều cái level lắm, phải giảng gì mà cần phải giảng cỡ đó. Bởi là tôi còn hiểu chưa? Xứng đáng giờ để nghe pháp chưa? 8 giờ rồi còn nhiều lắm, hấp dẫn lắm. Năm sau không chung có liền chung nữa ăn rồi giảng tiếp. Tôi nói cho quý vị nghe, có mấy Phật tử ở dưới Bô Sa họ gọi lên, họ nghe băng của tôi, họ nói tôi chùa thì xa quá, bây giờ thầy về Bô Sa là được. Tôi nói không, Bô Sa về rất là khổ. Hai năm trước mà Diệu Vân với bác sĩ Gia vận động để đưa 400 người về, quý vị còn tưởng dễ ăn hay gì hết, không dễ đâu. Nhưng mà tôi chuyện này á, tôi sẽ cũng sẽ về Bô Sa, mà không về mà khất thực, mà sẽ mướn một hơi chưa ngon là mướn khách sạn luôn cho Phật tử các nơi về, rồi đem khai giảng ở tại Liên Tục Sài Gòn để cho biết thế nào là gì mà được không? Dữ Văn được không? Bác sĩ Gia được không? Hồng Đức được không? Giờ dưới mình giảng thôi, mình giảng cái cho bà con, nên là mình chào hàng cho bà con biết, nói để họ khoe. Chưa biết,
chưa biết.
mình chào hàng cho Phật tử nó mấy bà tám làm việc đó. Thầy Phong Lai sẽ có một khóa tu ở vùng Vô Sa. Yên chí đi, mình nói trước về giảm pháp thôi, mua khách sạn đàng hoàng cho mình. Nó lúc mình từ tới đây cái dùng cái như là sa mạc, cái dùng biên địa hạ tiện, nhưng mà người thì hạ tiện, nhưng mà pháp duy ma cần không hạ tiện. Mình bắt tỉnh thì trước, thấy không? Là bắt đầu với xung sao không lan gì dẫn pháp, thấy không? kéo dài. Rồi cho bây giờ tôi chỉ chào hàng chút xíu nữa vô tôi dẫn tiếp cho quý vị nghe. Quý vị thấy quý vị có phước lắm mới đi dự những pháp hội mà duy ma cần. Những cái này có gì cứ khó bây giờ quý vị nghe hơn giờ hiểu chưa? Thấy nó sung sướng không? À, con Diệu Hảo bữa nay là nó hết đuôi điếc cầm ngọng rồi đó. Rồi hồi hướng chúng tôi tới giờ thọ trai, để chút nữa chúng tôi còn cúng dông cũng đồ thành ra ráng. Quý vị, tôi rồi xong cái này ngày mai tôi phải đi New Mexico. À, tôi tự thầy đổi, thầy chỉnh rồi cái giá của thầy đó, thầy đổi được tại thầy có member nó không có bị. Thầy đổi qua New Mexico để tôi coi cái bà già đệ tử của tôi bà tình trạng thế nào, tại vì Tụng Lăng Nghiêm thì bà tỉnh rồi, bà ăn uống được rồi, bà từ hospice mà hospice bây giờ nó đưa ngược lại vô ICU. Thần chú Lăng Nghiêm bữa đó quý vị có nghe sư phụ ngồi tại nhà ăn, ai nghe chứng kiến cảnh đó đưa tay coi, thấy chưa? Đưa xuống, tôi không bỏ pháp hội này được, má của nó giờ đang hospice, đang thở cá, tay thì quơ vào thấy như là gì mà quơ nó bắt bố á, mấy người chết mà bắt giờ là sắp chết rồi đó. Tôi nói tụng cho tôi ba biết Lăng Nghiêm, nó tụng được 4 biến khoảng chừng tiếng sau nó gọi lại, má con tỉnh rồi, hết thở cá. Và tôi nói ngày qua nên tụng đuôi 21, tụng 21 rồi, nó ăn được 2 tô cháo rồi. Và bây giờ tụi hết bệnh đó là nó không hiểu tại sao thận 1.5 tháng không có uống nước. Bà uống vô là nó làm nước trong phổi, bác sĩ Gia biết không? Và nó đặt máy, nó hút nước không đàm, và nó cứ cho hầm uống vô và cái thận nó fail rồi. Mà thận mà trong 1.5 tháng mà không có nước là bác sĩ biết chết rồi. Mà bây giờ cái thận function normal. Rồi bây giờ nó trở từ cái hospice đưa vào trong phòng ER bây giờ nó chuyển vô ICU. Và nó họp nguyên cái hội đồng bác sĩ, nó chuyện America, thấy không? Thành ra là tôi sẽ ghé cho thăm bạn, và tôi hy vọng khi tôi qua bển là cũng phải coi, tại vì đây là một cái đệ tử rất thân thương quy y với tôi. Phạm từng lúc đó tôi chưa có nổi tiếng, bà này cái hàng chữ Diệu, thành ra bà này lúc đó là thầy đi lang thang đó, thì lúc đó thầy nhớ cái ơn là thầy hết tiền đổ xăng ở tại New Mexico trên Freeway 10, khắp vô cái sệt là cơ vô cái gì đó kia gì đó, vô cái ba sổ đó, thì thầy bị hư, mà thầy hư trên Freeway 10 thì thầy đứng hoài không có ai, thì chính cái bà già này bà đi, quý vị biết New Mexico người Việt không có nhiều, mà Mỹ nó mấy năm trước đó, thì bà thấy thầy mặc áo cà sa mà xe bị hư, không phải hư mà hết xăng, thì bà mới sai cái thằng rể Mỹ của bà chở một vòng đổ cho tôi một can xăng, rồi bà dẫn lại cái xăng đó bà fill up, rồi bà cúng cho tôi. Lúc đó tôi nhớ khoảng mười mấy năm về trước mà bà cúng cho tôi 40 đồng, tôi mừng lắm. Lúc đó xăng có một đồng một galông, có như 90 mấy sen, thì quý vị cứ nhân lên đi 40 đồng đó. Nhưng mà cái ân đó rồi tôi quy y cho bà, lúc đó không có cái gì, tôi mới đứng ra cái xe, trong xe tôi có cái tượng Phật, tôi làm lễ quy y tại cái rest area đó cho bà. Mà cái duyên đó tới giờ không biết bà luôn, thì nó mới nói là cái pháp danh đó, tôi nói pháp danh gì nó lắm, nó má còn quy y mà ở ngoài rest area, thì tôi nhớ lời bà. Mà quý vị thấy một cái duyên đó thôi, tôi đang lên đường, tôi sắp đói, tôi sắp chết, tôi không có ở mình ở Việt Nam. Mà bữa đó là nó, tôi đi lúc đó là vào ngày tháng 27, tôi chạy tôi kiếm chỗ để mà tôi hoằng pháp. Lúc đó tôi muốn kiếm đường mà không ai nhận tôi, họ thấy lúc đó tôi đi xe lộn xộn, tôi đội có nón lá rồi đi chân không á, thì lúc tôi nghĩ là đói mà khát nước dễ sợ, bà đi mua nước cho tôi. Rồi tôi lắc đầu, tôi thấy đông đốm rồi đó, mà quý vị biết ở đó là cái khu vực đó là tôi đứng ngay đó không đó, mà ra đồ snack là nó xung quanh nó rất là nhiều đến cái đoạn đó. Mà bà cứu tôi, quý vị thấy chỉ một cái canh xăng 40 đồng, cứu thầy rồi thầy đi đổ thì chạy được, mà gieo cái duyên á để cho sau này cái phúc lâm chung tự nhiên gọi đúc thầy ở đây, rồi chỉ thầy chỉ tụng chú lăng nghiêm như vậy mà bả từ một cái người mà nói bác sĩ ra biết một tháng rưỡi không có đưa nước mà phổi thì nó đàm nó đấm đầy, bả vừa bị amô nhà mà hả mà vừa bị phổi rồi cái thận là nó phèo, bả là cái người đi lọc thận chuyên nghiệp mà không uống nước nữa, nó hư hoàn toàn, thành là từ đó nó đưa vào hospice mà bây giờ nó nói là bà này sau này mà sống lại không lọc thận nữa. Thành ra cái chuyện nó không nghĩ gì mà quý vị do một cái công đức bà cúng bằng cái tấm lòng. Vì bà cúng thầy lúc đó là 40 đồng mà bây giờ quý vị cúng thầy 40 ngàn đó. Tại vì thầy bây giờ thầy không có cần, mà lúc đó thầy không có cái gì mà bà không biết thầy là ai.
Giống như Quan Âm thể hiện.
Thành ra cái phước lớn cúng đâu phải nhiều đâu mà với cái tâm thành. Bà nói như vậy thầy tên gì bà không cần biết, tôi nói tôi lúc đó tôi xin tôi là thầy núi. Không, lúc đó cái băng dĩa thầy là thầy núi thôi. Và bà nói thầy núi thầy gì tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ cúng thầy thôi, mà thầy cho tôi quy. Hỏi sao vậy? Tại vì tôi biết á, thầy rất là nghèo, thầy mới hết xăng, chứ bên thầy chùa không còn nào hết xăng ở dưới đường hết. Bà nói câu đó thôi. Bà nói bữa lâu nay tôi tìm qua cái chỗ tôi làm phước, mà giờ tôi không giờ tôi cúng thầy nào hết mà tôi cúng không á. Tôi hỏi sao mà cúng, tôi không cần biết tên thầy gì mà tôi biết là thầy nghèo, mà đệ tử Phật phải nghèo, thấy không? Mà hả mà thì kheo là không tài sản. À, mà thầy vậy tức là thầy và tôi cúng, tôi biết tôi có phước, mà thật cái phước mà đến giờ cưới làm chung, bởi vì gieo duyên á, quý vị không được đúng cái duyên đó thì bả sắp vừa chết rồi, chết mà thọ tướng địa ngục rồi, có phải là 40 đồng tiền xăng đó giờ thầy đưa bả từ địa ngục trở lại cái loài người không vậy hả? Nhân quả rõ ràng, tôi bả cứu tôi trong lúc tôi gần chết vì hết xăng trên đường, và rốt cuộc mà có thời đó cái việc tôi mễ ăn cướp dễ sợ cái khu vực đó là nó đi vượt biên qua mà nó đi vượt cái đường bộ đó đó, mà thu vượt đó nó gặp mình là nó chỉ súng không thu bể rồi, để mà giờ đó nó rất là nguy hiểm, thành ra người ta không có dám ai cứu khu vực đó. Và bà cứu thầy lúc đó là 7-8 giờ chiều, nhưng mà cái ngày tháng mùa hè đó nó nóng lắm, thầy mặt trời nó cũng sắp rồi, tôi nó chết rồi. Thì có một số mấy cái người họ đi ngang qua mà họ lắc đầu, tại vì họ nói 200 mai nữa mới vô tới El Paso mới có cây xăng. Mà cái bà đó bà chở, bà kêu thằng rể bà người Mỹ ở đó đó, nó lấy xăng ở trong farm của nó ra đó, nó lấy cái xăng nó đổ cho thầy chạy. Bởi vì thấy rõ ràng là cái nhân quả nó không có chạy. Bà cứu thầy trong lúc thập tử nhất sinh thì thầy cứu bà ngay trong lúc thập tử nhất sinh. Rồi tôi hồi hướng để chúng ta ăn sáng, rồi sau đó chúng ta trở lại đây để nghe pháp thoại tiếp. Quyền đem cầm được này hướng về cầm chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử trên Pháp Online. Bây giờ là 8:10, chúng tôi sẽ tới giờ thọ trai. Thầy nghĩ là trở lại đây vào 9:30, tại vì có ăn uống nữa. 9:30 quý vị trở lại đây để nghe pháp. Rồi.